và thanh tịnh rồi thì người đó đối với loại vô tình như là chiếc lá hạt bụi của người ta, mình cũng không có cướp, không có lấy. Rồi đối với cái loài có thức thì đến con sâu, con bọ mình cũng không có phạm đến. Như vậy thì cái khe sâu chưa đủ để sánh với các ngài. Rồi tất cả những cái gì tốt, gì đẹp cũng không có bì được, như là tuyết sạch cũng không có so được với các bậc ấy. Mến đức như chim tung cánh bay cao, tột đến trăng sao. Bỏ ác như cá sợ câu, lặn sâu tận đáy sông, đáy biển. Những cái vị này họ thấy có ai có đức trọng, ai đã có cái đạo cao thì các ngài cung kính quý mến, như là thấy con chim bay trên trời mình mơ ước mình cũng cùng được bay, hay là như trăng như sao trên mây mình cũng muốn được thấy tới như vậy. Rồi các ngài đó sợ tội lỗi như cá sợ câu rồi đó. Cá mà thấy câu nó biết đó là lưỡi câu nguy hiểm thì nó trốn, nó chạy, nó lặn tuốt đáy nước. Các ngài cũng vậy, thấy những cái lỗi lầm không dám động đến, không dám phạm đến, như cá sợ câu. Ánh sáng huyền diệu của mặt trời cũng hổ với sự chiếu xa của trí. Thượng giới thẹn cùng ba cõi duyên tiêu. Nói rằng dù cho ánh sáng mặt trời là huyền diệu mà cũng phải hổ thẹn với cái trí chiếu soi xa xôi sáng sủa của các ngài. Rồi trên cõi thượng giới và các cõi trời cũng phải hổ thẹn rằng các vị còn kẹt ở trong dục giới hoặc sắc giới, còn cái hạng này các duyên đều tiêu sạch. Cho nên ở cõi trời cũng phải thẹn với các ngài, mặt trời sáng cũng phải thẹn, cũng hổ với cái trí tuệ của các ngài. Cảnh trí hợp để rỗng không còn đầy, rỗng không còn đầy, định tuệ quân bình để ngang nhau một cách mầu nhiệm. Cảnh trí hợp để rỗng không tròn đầy. Cảnh và trí thường thường chúng ta ở đời luôn luôn cảnh và trí nó không có hợp mà nó lại dính mắc. Thấy cái cảnh đẹp thì tâm mình dính với cái đẹp, thấy cái cảnh xấu thì tâm mình nó bực với cái xấu. Cho nên cảnh và trí nó không có hợp nhau. Còn những cái bậc tu hành này, cảnh và trí nó hợp, rỗng không tròn đầy, không có cái gì. Cho nên trong nhà thiền thường dùng cái từ tâm như thì cảnh như. Tâm mình nó tròn sáng thì cái cảnh cũng tròn sáng. Vì vậy mới nói trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc lộ toàn chân đó. Cái nào cũng là cái chân nó hiện ra chứ không có gì lạ. Định tuệ quán bình đẳng để ngang nhau một cách mầu nhiệm. Thường thường người tu có người nghiêng về định, có người nặng về tuệ. Nghiêng về định là sao? Tức là tu chỉ muốn làm sao cho tâm được định. Tâm được định cho định sâu chừng nào là tu cao chừng ấy, cho nên gọi là nghiêng về định. Có người nặng về tuệ. Nặng về tuệ thì sao? Tu cứ quán, dùng trí quán, quán các pháp như quyển như quá, quán hoài, quán như vậy thì cái trí nó sáng, nhưng mà nó chao đảo, nó rung động, chứ nó không có yên tĩnh. Cho nên khéo tu định và tuệ nó quân bình, thì đó là cái khéo của người tu. Như vậy thì định và tuệ nó quân bình thì có thể được những cái mầu nhiệm mà không thể lường nổi. Ruộng dâu dầu đổi nhưng tâm vẫn không dời, núi biển có dời nhưng trí vẫn không đổi. Mà có thể ở chỗ huyên náo ngưng thành soi chiếu, nguồn tâm sáng sạch tuệ giải vô cùng. Cái chỗ này Ngài nói thật là sâu. Nói rằng cái người tu mà tâm được quân bình định tuệ rồi thì dầu cho ruộng dâu đổi dời mà tâm các ngài không thay đổi, chúng ta thì sao? Ruộng dâu đổi thì chúng ta sao? Chúng ta là, thấy không? Cái gì mà đổi dời đột ngột cái la khóc chứ chịu không đổi. Còn các ngài nói ruộng dâu dầu có đổi mà tâm không đổi, núi biển có dời nhưng chí không có dời. Dầu cho núi dời, dầu cho biển đổi mà tâm các ngài cũng không có đổi, không có dời. Đó là cái chỗ chân thật. Đến có thể ở chỗ quyên náo ngưng thành soi chiếu, tức là ở cái chỗ ồn, ở chỗ động mà chúng ta vẫn yên định soi sáng. Nè, nguồn tâm sáng sạch, nghĩa là tâm mình lúc nào cũng trong, cũng sáng, tuệ giải vô cùng. Còn trí tuệ thì hiểu biết không có ngàn mé. Quán pháp tánh để được chân như, xem lời Phật y theo liễu nghĩa. Mình quán lại cái pháp tánh của tự tâm mà mình được nhận ra được cái chân như. Rồi xem kinh Phật, lời Phật dạy mà mình thấu suốt được cái liễu nghĩa, chỗ nào Phật nói tròn hết, đủ hết cái nghĩa chân thật, chỗ nào nói chưa tròn. Như vậy trong nhất niệm pháp môn nào cũng đủ. Người được như vậy đó thì chỉ trong một niệm pháp môn nào cũng đủ ở trong đó hết, không thiếu một pháp. Bằng như người diệu tuệ chưa bài, tâm không chuẩn đích, giải chẳng hợp lý, hạnh thiếu siêu trần, trái pháp tánh mà thuận phàm tình, bỏ viên thuyên mà chấp quyền thuyết. Thế nên theo thứ lớp, tùy cơ đối căn mà lập giáo. À, ở đây Ngài nói ngược lại, cái người mà cái diệu tuệ nó chưa được sáng, cái tâm nó không có vững, cái hiểu nó không hợp lý, cái hạnh nó không có đủ tính cách siêu trần, thì những người đó họ trái với pháp tánh mà thuận theo phàm tình. Thì cái này kiểm lại thì quý vị thấy mình có giống không? Trái với pháp tánh mà thuận theo phàm tình. Pháp tánh sao? Phàm tình sao? Pháp tánh tức là cái tính thật của pháp, các pháp. Thí dụ như có nhiều người cứ nói rằng tôi hồi chưa có học đạo thì đối với người thân, anh em, cha mẹ có gì buồn, tôi khổ, tôi buồn. Bây giờ học đạo rồi, đối với anh em, cha mẹ có gì buồn, tôi vững dinh, không có khổ, không có buồn. Thì như vậy, quý vị thấy sao? Nghĩa là nếu chúng ta thấy được rõ thân này không thiệt, thấy được rõ các pháp là duyên hợp hư giả, thì đó là đúng theo pháp tánh, mà không buồn, không có phiền, không có khổ thì được. Còn nếu chúng ta chưa thấy cái đó mà ai đó trong thân mình buồn cái thì mình buồn vũ dữ, còn ai là người ngoài mình thôi họ buồn khổ kệ họ, thì chúng chưa, cái đó là tình của mình chứ không phải là cái trí, phải không? Cái trí là thấy chung, người thân người sơ mình thấy như nhau. Còn cái tình thì chỉ thấy người thân mà không thấy kẻ sơ. Như vậy mà chúng ta bây giờ đang sống theo tình hay theo trí? Người nào thương nhiều thì khóc nhiều, phải không? Người nào mình không ưa đó mà họ gặp quả nạn mình có khóc không hay cười? Đó là cái người mình thương thì họ hoạn nạn mình khóc theo họ, còn người mình ghét họ hoạn nạn thì mình cười. Thì như vậy đó là theo tình hay theo trí? Đó là để thấy khi mà biết rồi quý vị tự kiểm lại mình thì thấy mình đang sống theo cái hạng nào. Đó, mà theo trí thì nó được an, được thảnh thơi, giải thoát. Theo tình thì nó chìm đắm, chứ không có giải quyết cái gì được hết. Bởi vậy cho nên chúng ta phải khéo theo cái chánh pháp Phật dạy, đừng có mắc kẹt ở cái chuyện hơn thua cao thấp của đời. Để kết thúc chương này chỉ nói đến diềm hối, còn những chi tiết khác bỏ qua chưa bàn đến. Đường lối tông môn có cạn có sâu, nay chỉ nói sơ lược về chỉ thú của nó. Cái học của Ba Thừa có ảnh hưởng là cho biết được phần vị của nó vậy. À, như vậy thì chúng ta học ở đây, học để cho biết rõ Ba Thừa, Nhị Thừa, tức là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát, gọi là Ba Thừa. Mình học để cho biết, chứ không phải học để mà chê Tiểu Thừa dở, Trung Thừa dở, chỉ có Đại Thừa mới hay. Mà Đại Thừa hay mà mình chưa có Đại Thừa chút nào hết, thì cái hay là hay của Bồ Tát, và hay của mình đó. Mà mình chê thì không tốt. Vì vậy mà ở đây chúng ta học là để hiểu, hiểu để mình biết cái phần vị. Người nào tu tới đâu sẽ an ổn tới đó, chứ không phải mình là cái người đã qua hết mấy cái đó rồi. Đó là tôi giảng cái bài này xong. Bây giờ tôi báo tháng tới, tháng tới kỳ sau tôi giảng ngày 30 tháng 10 dương lịch, nhằm ngày 22 tháng 9 âm lịch. À, như vậy thì tháng này nghỉ hơi lâu một chút. Vậy thì tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.